Lòng tự trọng và tự chủ. Lời nói đầu. Tự trọng là biết tôn trọng nhân phẩm và danh dự của mình, không để người khác phải phiền lòng, phải phê phán hay xúc phạm đến mình. Để đạt được điều đó, người tự trọng luôn có ý thức cao về bổn phận và trách nhiệm của mình đối với gia đình, bạn bè, tập thể và xã hội. Đồng thời, biết tự kiềm chế những ham muốn thấp hèn, những đam mê vô lối, những cám dỗ bất chính và không hạ mình làm những việc xấu, không luồn cúi, xu nịnh người khác. Bên trong mỗi con người có một người giữ kỷ cương cho chính mình. Đó là người thầy, người huấn luyện, người kèm cặp và giữ kỷ luật cho chính mình. Đó là mối quan hệ ngược chiều và có thể coi là kỳ quặc vì không ít người sử dụng nó thật tốt. Có muôn vàn bất hạnh và tai họa xảy đến cho nhiều người trên thế giới vì họ thất bại trong việc kiểm soát lòng ham muốn, sự đam mê và bốc đồng của mình. Ồ, giá tôi có thể dừng lại. Là luận điệu quen thuộc đến nhàm chán về sự hối tiếc đã quá muộn màng. Tất nhiên, tự trọng không phải là một đức tính bẩm sinh. Tức trong đời, không mấy ai không vấp ngã khi buông lơi tự kỷ luật của mình. Nói cách khác, tính tự trọng nằm ngay trong nội dung những bài tập ứng xử thành công hàng ngày của chúng ta. Chúng ta học cách tự kiềm chế, giống như học làm bài toán hay học đá bóng qua thực tập. Thực tập, tất nhiên là một liều thuốc đắng mà nhiều người thấy khó nuốt trôi. Nếu nó dễ, thì đã không có những hiện tượng mà giờ đây vẫn đang là thời sự. Chẳng hạn, người ta đã bỏ ra hàng triệu đồng cho chế độ dinh dưỡng thích hợp và rèn luyện thân thể đó sao? Chúng ta đã nhờ cậy các huấn luyện viên, các thầy thuốc hướng dẫn các liệu pháp, các chương trình thực tập, thực hiện từng bước và các chiến lược khác. Nhưng rốt cuộc, đây chỉ là sự thực tập nhằm đem đến tính tự chủ, một yếu tố quan trọng giúp ta khẳng định nhân cách của mình trong xã hội. Trong Hàn Thi Ngoại Truyện, Hàn Anh, người đời Hán, đã ghi lại cho chúng ta những nguyên tắc xử thế đáng quý. Mình là người giàu sang thì chớ nên kiêu căng và xa xỉ. Mình là người thông minh, tài trí thì chớ nên khinh ngạo. Mình có sức lực khỏe mạnh, chớ có đè nén người. Mình ăn nói lanh lợi thì chớ nên dối trá. Mình còn hèn kém thì phải học, chưa biết thì phải hỏi. Đối với làng nước thì phải giữ kỷ cương trên dưới. Đối với người nhiều tuổi thì phải giữ cái đạo con em. Đối với người ngang bằng thì phải giữ nghĩa bạn bè. Đối với trẻ thơ thì dạy bảo khoan dung. Như vậy thì ai cũng yêu kính, không ai tranh giành với mình. Tâm địa rộng rãi thênh thang như trời đất thì bao bọc được muôn loài. Nguyên tắc nêu trên giúp ta ngăn ngừa được tính xấu thường xảy ra trong ứng xử hàng ngày. Tôn trọng và hòa nhã với người là mặt khác của sự tự trọng. Người bán thịt dê. Tự trọng là tự tôn trọng nhân phẩm của mình, không để người khác xúc phạm. Câu chuyện này của Trang Tử lại chỉ ra rằng sự tôn trọng, không nhận sự khen thưởng mà mình không xứng đáng được hưởng. Vua Chiêu Dương nước Sở mất nước, phải bỏ chạy. Có người hàng thịt dê tên là Duyệt cũng chạy theo vua. Sao vua Chiêu Dương lại trở về, lấy lại được nước? Vua bèn thưởng cho những người chạy theo khi trước, có cả anh hàng thịt dê nữa. Ai ai cũng nhận thưởng, chỉ một mình anh hàng thịt dê từ chối, nói rằng: trước nhà vua mất nước, tôi mất nghề bán thịt dê. Nay nhà vua còn nước, tôi còn nghề bán thịt dê. Thế là tôi giữ được nghiệp cũ đủ ăn rồi, chứ đâu dám mong thưởng gì nữa. Vua cố ép, người hàng thịt dê thưa rằng: nhà vua mất nước không phải là tội tôi, nên tôi không dám liều chết. Nhà vua lấy lại được nước không phải là công tôi, nên tôi không dám lĩnh thưởng. Vua bảo: để rồi ta đến nhà ngươi chơi vậy. Người hàng thịt dê nói: theo phép nước Sở, phàm người nào có công to, được trọng thưởng, thì vua mới đến nhà. Nay tôi xét mình trí mưu không đủ giữ được nước, dũng cảm không đủ giết được giặc. Quân giặc vào trong nước, tôi lánh nạn, phải theo nhà vua, chớ có phải là cốt ý theo nhà vua đâu. Nay nhà vua muốn bỏ phép nước mà đến chơi nhà tôi e thiên hạ nghe thấy, lại chê cười chăng? Chiêu Dương thấy nói, ngoảnh lại bảo Tư Mã Tử Kỳ rằng: người hàng thịt dê này tuy làm nghề di tiện mà giải bài nghĩa lý rất cao xa. Nhà ngươi làm thế nào mời được người ấy ra nhận chức tam công cho ta? Người hàng thịt dê nói: tôi biết chức tam công là quý hơn cửa hàng thịt dê, bổng lộc nghìn vạn, giàu hơn tiền lãi bán thịt dê. Nhưng tôi đâu dám tham tước lộc mà để nhà vua mang tiếng là gia ơn không phải nghĩa. Tôi thực không dám nhận, xin cho về giữ lấy nghề bán thịt dê. Nói đoạn lui ra ngay. Theo Cổ Học Tinh Hoa của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân. Cầu ở mình hơn cầu ở người. Trong cuộc sống, phần lớn các việc đều cần người hợp tác. Câu chuyện trong Hàng Thi Ngoại Truyện của Hàng Anh, đời Hán, lưu ý chúng ta cái yếu tố quan trọng hàng đầu là tự lực. Mình phải cậy vào chính mình, rồi sau đó mới cậy đến người. Người khác chỉ giúp ta, chứ không ai làm thay cho ta được cái trách nhiệm lẫn bổn phận của ta. Ngụy Văn Hầu hỏi Hồ Quyển Tử: cha hiền có đủ nhờ cậy không? Hồ Quyển thưa: không đủ. Con hiền có đủ nhờ cậy không? Không đủ. Anh hiền có đủ nhờ cậy không? Không đủ. Em hiền có đủ nhờ cậy không? Không đủ. Bầy tôi hiền có đủ nhờ cậy không? Không đủ. Văn Hầu đổi sắc mặt, gắt rằng: quả nhân hỏi nhà ngươi 5 điều, mà điều nào nhà ngươi cũng cho là không đủ, tại cớ làm sao? Hồ Quyển nói: cha hiền không ai hơn Du Nghiêu, mà con là Đan Chu phải bị đuổi. Con hiền không ai hơn Vua Thuấn, mà cha là Cổ Tẩu thực ngang ngạnh. Anh hiền không ai hơn Vua Thuấn, mà em là Tượng rất ngạo mạn. Em hiền không ai hơn ông Chu Công, mà Quản Thúc bị giết. Bầy tôi hiền không ai hơn ông Thang, ông Vũ, mà Vua Kiệt, Vua Trụ mất nước. Mong người không được như ý, cậy người không được bền lâu. Nhà vua muốn cho nước được bình trị thì phải cậy ở mình trước hơn là mong ở người. Theo Cổ Học Tinh Hoa của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân. Cậu bé và hũ đậu phộng. Truyện Ngụ Ngôn Aesop. Cậu bé thấy hũ đậu phộng để trên bàn, thích quá, muốn lấy một ít để ăn. Cậu thọc tay vào miệng hũ và cố dốc một nắm rõ to. Thế nhưng, cố dốc được nhiều hạt đậu phộng thì nắm tay quá to, không sao rút khỏi miệng hũ hẹp được. Cậu bé vừa cố nắm chặt dốc đậu phộng, vừa hì hục kéo tay ra. chẳng những không lấy tay và đậu ra được, mà tay cậu còn bị kẹt cứng trong hũ. Đau quá, cậu bật khóc. Lúc ấy, mẹ cậu chạy vào. Có chuyện gì vậy con? Bà hỏi. Cậu bé khóc thút thít đáp. Con không sao lấy được nắm đậu phộng này ra khỏi hũ được. Ồ, đừng có tham như thế. Con lấy mỗi lần 2-3 hạt, thì tay con đâu có kẹt trong đó. Bà mẹ giảng giải. Ừ nhỉ, thật dễ dàng. Cậu bé vừa nói, vừa để mấy hạt đậu phộng lên bàn. Lẽ ra con phải tự mình nghĩ ra điều ấy nhỉ? Ngỗng đẻ trứng vàng. Truyện ngụ ngôn Ê-dốp. Vợ chồng nhà nọ may mắn có được một con ngỗng, mỗi ngày đẻ một quả trứng vàng. Thế rồi hai vợ chồng nghĩ rằng trong bụng con ngỗng chắc có cả một khối vàng to tướng, nên bàn nhau mổ bụng ngỗng để lấy ngay mà không phải chờ đợi. Tính là làm. Họ mổ bụng ngỗng ra thì hỡi ôi, trong bụng con ngỗng này cũng chẳng có gì khác hơn là những con ngỗng khác. Thế đấy, muốn được lợi nhanh thì lại mất sạch sành sanh tất cả. Vận may của lão Vinegar. Kể lại theo Jim Baldwin. Ngày xưa, có một ông lão nghèo mà tên thật của ông lão cũng chẳng còn ai nhớ được. Lão nhỏ thó, tóc bạc da mồi, mặt mày nhăn nheo. Bạn bè cứ gọi lão là Vinegar. Vợ lão ta cũng bé và lụm khụm. Họ sống trong căn nhà gỗ ọp ẹp ở cuối cánh đồng nhỏ heo hút. Một hôm, đang quét dọn, bà Vinegar lỡ quét hơi mạnh tay và làm tấm cửa mục của căn nhà long ra và đổ xuống. Bà rất lo. Bà chạy vội ra đồng và gọi chồng. Lão ơi, nhà đang sắp sập rồi. Chúng ta chẳng có một tấm lá để che đầu. Lão Vinegar tất tả chạy về và bước vào, xem cánh cửa. Rồi lão ta bảo, đừng có lo bà nó ạ. Bà lấy mũ đội lên và chúng ta đi tìm vận may. Thế là bà Vinegar đội mũ, còn lão Vinegar đội cánh cửa lên đầu và họ khởi hành. Họ đi, đi mãi suốt từ sáng đến chiều. Tối hôm đó, họ đến một khu rừng rậm, cây cao bóng cả che kín bầu trời. Ừ, đây mới là chỗ lý tưởng của vợ chồng mình. Lão Vinegar nói. Thế là lão ta trèo lên một cây lớn, gác cánh cửa nằm ngang trên chạc cây. Rồi bà Vinegar trèo lên cây và cả hai ngã lưng trên cánh cửa. Quả là có cái nhà bên dưới vẫn tốt hơn cái nhà bên trên như cái chỗ này của chúng ta. Lão Vinegar thì thầm với vợ. Nhưng bà Vinegar đã ngủ khì ngay khi nằm xuống. Màn đêm nhanh chóng phủ xuống và lão Vinegar cũng đã thiêu thiêu ngủ. Giữa khuya, lão tỉnh giấc và nghe tiếng xì xào ở dưới đất. Lão mở mắt, lắng nghe. Jack, đây là 10 thỏi vàng dành cho anh. Lão ta nghe một người nói. Và đây là 10 thỏi dành cho Bill. Tôi sẽ giữ phần còn lại. Lão Vinegar nhìn xuống, thấy 3 người ngồi bệt trên đất bên cạnh một ngọn đèn bão. Cướp! Cướp! Lão ta la toáng lên và lính quính thế nào lại rơi xuống đất. Cánh cửa mất thăng bằng cũng rơi xuống đất. Và bà Vinegar cũng theo cánh cửa mà rơi từ trên cây xuống đất. Gặp chuyện bất ngờ, bọn cướp sợ hãi, tưởng như chúng bị bắt xuống địa ngục nên tháo chạy bán sống bán chết vào rừng sâu. Bà có sao không? Lão Vinegar hỏi vợ. Ồ, không sao. Vợ lão đáp, nhưng này, có ai tin được là cánh cửa đã bay xuống đất trong đêm tối như thế này? Và đây là ngọn đèn bảo đang cháy rực và tỏa sáng, soi rõ chỗ chúng ta đang ở. Lão Viniga lồm cồm bò trên mặt đất, một tay xách đèn. Lão rọi hết chỗ này đến chỗ nọ. Và đây đó có những vật gì rực sáng. Giang! Giang! Lão reo lên sung sướng và vội vàng nhặt lấy chúng. Chúng ta đã gặp may! Chúng ta đã gặp may! Bà Viniga cũng reo mừng và nhảy cẩn lên vì sung sướng. Vợ chồng ông Viniga thu nhặt được đến 50 đồng vàng. Ôi may mắn làm sao! Lão Viniga không ngăn được xúc động. Ừ, may mắn thật. Bà Viniga cũng xúc động không kém. Thế rồi hai vợ chồng ngồi nhìn những thỏi vàng mãi cho đến lúc mặt trời mọc. Bà Viniga nói với chồng, này lão, theo tôi thì chúng ta phải làm thế này. Lão xuống chợ mua một con bò. Tôi sẽ vắt sữa, đánh bơ, và chúng ta chẳng còn thiết điều gì nữa. Hay đấy! Lão Viniga tán thành. Thế là lão ta xuống chợ, còn vợ lão ngồi bên đường đợi. Lão Viniga cuốc bộ xuống thị trấn tìm mua một con bò. Lát sau, một bác nông dân dắt một con bò béo tốt đến. Viniga tự nhủ. Ồ, chỉ cần có được con bò ấy, thì mình đã là người sung sướng nhất trên đời này. Bác nông dân bảo, đây là con bò không chê vào đâu được nữa. Lão Viniga ngã giá. Được, tôi trả cho bác 50 đồng vàng đấy. Bác nông dân cười, nhận lấy vàng. Bác lấy bò của bác đi, tôi thì lúc nào cũng muốn giúp đỡ bè bạn. Lão Viniga dắt bò ra đường, vừa đi vừa lẩm bẩm. Ta là người may mắn nhất trên đời, cứ nhìn thiên hạ ngó chằm chằm vào ta, và con bò thì rõ. Nhưng rồi ở cuối đường đi, lão gặp một người đang chơi kèn túi và dừng lại nghe. Tí te tí te. Ồ, đây là thứ nhạc du dương mà ta chưa từng được nghe. Và trong kia, biết bao nhiêu đứa trẻ đang vây xung quanh và cho anh ta những đồng xu. Giá ta có được cái kèn túi ấy, thì quả ta là người hạnh phúc nhất trần đời. Tôi sẽ bán chúng cho bác đấy, người thổi kèn bảo. Thế hả? À mà tôi không còn một cắc, tôi đổi con bò này đấy. Bác lấy chúng đi, tôi thì lúc nào cũng muốn giúp đỡ bè bạn. Người thổi kèn túi vui vẻ thỏa thuận. Viniga lấy chiếc kèn túi, còn người thổi kèn dắt bò đi. Đi một đổi đường, Viniga tự nhủ. Nào, bây giờ thì ta sẽ chơi vài bản nhạc. Nhưng lão ta loay hoay mãi, mà không sao chơi được một câu nhạc nào ngoài tiếng quét quét. Đám trẻ bu theo, thay vì cho lão ta vài xu, chúng lại ồ lên cười nhạo. Hôm ấy là một ngày giá lạnh, và vì mãi cố tập thổi kèn, nên mấy ngón tay của lão tê cóng. Lúc này, lão lại tiếc, giá mà cứ giữ lấy con bò có hơn không? Lão lê bước trở về, và lão gặp một người đàn ông đang đeo đôi găng tay để giữ ấm cho đôi bàn tay. Viniga lại nghĩ, giá mình có đôi găng tay ấy, thì hẳn mình là người sung sướng nhất trần đời. Ông muốn trả bao nhiêu đây? Người đàn ông hỏi. Tôi chẳng còn một cắc, tôi đổi cái găng tay với cái kèn túi đấy. Viniga đáp. Lão Viniga được như ý. Lão mang đôi găng tay vào, hai bàn tay đã cống lên vì lạnh của lão. Ôi, ta may mắn làm sao! Lão vừa rảo bước, về nhà vừa tự đắc. Đôi tay của lão giờ đã ấm lại, nhưng đường đi thì lại gồ ghề, nên rất vất vả. Lão những muốn té xỉu vì mệt khi đặt chân đến ngọn đồi. Lão than thở. Làm thế nào mà trèo lên đỉnh đồi ấy hở trời? Vừa lúc đó, có một người đàn ông đi ngang qua, tay chống một cây gậy. Viniga liền gạ. Này ông bạn ơi, giá tôi có được cây gậy của bạn để chống mà leo lên đồi, thì tôi quả là người sung sướng nhất trần đời. Ông trả tôi bao nhiêu? Người ấy hỏi. Tôi chả có tiền. Tôi đổi đôi găng tay ấm áp này đấy. Viniga đáp. Được thôi, ông lấy đi, vì tôi lúc nào cũng chiều bạn bè. Người đàn ông ấy đồng ý. Ô, may mắn biết là bao. Viniga vừa lẩm bẩm vừa chống gậy lên đồi. Lên đến đỉnh đồi, lão dừng lại, ngồi nghỉ. Nhưng khi đang nhớ lại những may mắn mà lão có trong ngày, thì lão nghe văng vẳng như có ai gọi tên lão. Lão ngẩng đầu nhìn lên, một con vẹt xanh đang đậu trên cành. Nó kêu, Viniga, Viniga! Cái gì thế? Lão hỏi. Lão là kẻ tối dạ, tối dạ. Vẹt trả lời. Lão đi tìm vận may và đã gặp rồi. Thế mà lão lại đổi lấy bò. Đổi bò lấy cái kèn túi. Đổi cái kèn túi lấy đôi găng. Và đổi đôi găng lấy cây gậy. Cái mà ai cũng có thể bẻ trên đường làm. Ê ê, lão già tối bụng tối dạ. Ê ê. Viniga giận điên người. Lão vớ lấy cây gậy, cố sức ném con vẹt cho bỏ ghét. Nhưng con vẹt vẫn cứ lải nhải. Lão già tối bụng, tối dạ. Còn cây gậy bị mắc trên cành cây cao. Lão không sao trèo lên lấy lại được nữa. Lão Viniga lê từng bước, thất thểu trở về nhà. Đầu lão nặng trĩu bao điều lo nghĩ. Vợ lão vẫn đứng bên đường chờ lão. Và khi nhận ra dáng chồng, bà ta réo lên. Bò đâu? Bò đâu hả? À à, tôi cũng chẳng biết bây giờ con bò ở đâu nữa. Và lão kể hết đầu đuôi mọi chuyện. Ôi trời! Vợ chồng mình chưa gặp một ngày nào tồi tệ hơn ngày hôm qua. Lão Viniga phàn nàn với vợ. Thôi mình về và lo sửa chữa căn nhà. Nói xong, lão nhặt cánh cửa mục đội lên đầu và cất bước. Bà Viniga lại lẻo đẻo theo sau. Hai con ếch và cái giếng. Truyện ngụ ngôn Ê-dốp. Hai con ếch cùng sống trong một vũng nước. Nhưng một mùa hè nọ, vũng nước cạn khô nên chúng phải đi tìm một vũng nước khác để ở. Chúng đi mãi và gặp một cái giếng sâu. Một con ếch nhòm xuống giếng xem xét rồi bảo với con ếch kia, coi ra chỗ này khá lắm, mát mẻ và cảnh tứ hữu tình. Thôi, nhảy đại xuống mà ở đó cho rồi. Nhưng con ếch kia khôn ngoan hơn, bảo, đừng vội bạn ạ. Giả dụ giếng nước đó cũng bị cạn như cái vũng kia, thì làm thế nào bọn mình thoát ra được? Phải suy tính ít nhất là 2 lần trước khi hành động. Tục ngữ khuyên chúng ta phải uốn lưỡi đến 7 lần trước khi nói kia đấy. Midas, ông vua hám vàng, thần thoại Hy Lạp. Thuở nọ, có một ông vua rất giàu, tên là Midas, ở xứ Pisa, bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ. Ông có nhiều vàng hơn tất cả mọi người trên thế gian này, nhưng đối với ông, bao nhiêu cũng còn là ít. Ông chẳng bao giờ được sung sướng, trừ khi ông có được nhiều vàng chất vào kho. Ông cất vàng trong một cái hầm đào sâu dưới nền cung điện, và mỗi ngày, ông dành hàng giờ để đếm vàng. Vua Maida có một cô con gái tên là Marigold. Vua thương con hết mực, và ông tuyên bố, con sẽ là công chúa giàu nhất thế gian. Nhưng cô bé Marigold chẳng hề quan tâm đến điều đó. Cô thích khu vườn xanh tươi những bông hoa và ánh sáng mặt trời hơn là sự giàu có của vua cha. Cô lủi thủi một mình suốt ngày vì vua cha cứ mãi bận rộn kiếm cho được nhiều vàng hơn, cứ mãi lo tính sổ số vàng ông ta có, và không mấy khi cha con trò chuyện với nhau hoặc đi dạo với nhau như những người cha khác. Một hôm, vua Maida xuống hầm kho. Ông đóng chặt cửa dày cộp và nặng nề lại, rồi mở cái rương to dùng chứa vàng ra. Ông đặt vàng lên bàn, rồi mê mẩn vuốt ve từng thỏi vàng. Ông nắm chặt từng thỏi vàng và mỉm cười như đang thưởng thức một bản nhạc tuyệt vời. Bỗng một bóng tối phủ lên đống vàng. Nhìn lên, ông thấy một người lạ, mặc bộ quần áo trắng sáng rực, mỉm cười cúi xuống nhìn ông. Vua Maida hốt hoảng. Hẳn ông chưa quên đóng cửa rồi. Kho vàng của ông chẳng được an toàn nữa. Nhưng kẻ lạ mặt vẫn đứng đó cười. Bệ hạ có nhiều vàng quá, người lạ mặt nói. Ừ, nhưng ta nghĩ là quá ít so với số vàng có trên trần gian này. Quái, bệ hạ chưa vừa lòng sao? Vừa lòng ư? Dĩ nhiên là ta chưa vừa lòng. Ta vẫn hàng đêm thao thức để tìm cách kiếm được nhiều vàng hơn nữa. Bệ hạ thật sự muốn như thế sao? Dĩ nhiên, ta muốn điều đó. Ta muốn mọi thứ mà ta chạm tay vào đều hóa thành vàng. Rồi, bệ hạ sẽ được như ý. Sáng mai, khi mặt trời chiếu sáng cửa sổ hoàng cung, bệ hạ sẽ sờ vào vật gì, thì cái đó sẽ hóa thành vàng. Nói dứt lời, người lạ biến mất. Vua Maida dụi mắt. Chắc ta đã nằm mơ. Ông lẩm bẩm. Nhưng sung sướng biết bao nếu điều ấy thành sự thật. Sáng hôm sau, vua Maida thức dậy khi tia nắng đầu tiên rọi vào phòng. Ông trỏ ngón tay chỉ vào tấm trải giường. Chẳng có việc gì xảy ra, ông tự nhủ. Ta đã biết là điều ấy chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật. Nhưng khi những tia sáng mặt trời vừa chiếu qua cửa sổ, thì tấm trải giường dưới tay của Maida bỗng hóa thành vàng ròng. Ông ta reo lên. Quả là thật rồi. Nhà vua nhảy khỏi giường, chạy quanh phòng, đụng tay vào mọi thứ. Chiếc áo choàng vua đang mặc, đôi giày lụa, đồ gỗ trong phòng đều hóa thành vàng. Ông nhìn qua cửa sổ, nhìn ra ngôi giường của Marigold, tự nhủ. Ta sẽ dành cho con một sự ngạc nhiên thú vị. Ông ra giường, sờ vào tất cả các bông hoa của Marigold và biến chúng thành vàng. Ông thầm nghĩ, con gái ta sẽ thích thú biết bao nhiêu. Ông trở vào nhà để chờ dọn bữa điểm tâm và đưa tay lấy cuốn sách đọc dở hồi hôm. Nhưng lập tức, cuốn sách hóa thành một khối vàng. Ô, ta không đọc được quyển sách này nữa rồi. Nhưng dĩ nhiên nó đã biến thành vàng và vẫn có giá trị hơn. Ông đang lẩm bẩm thì tỳ nữ mang khay thức ăn điểm tâm vào. Ông tự nhủ, ồ ngon lành làm sao, ta sẽ ăn trái táo chín đỏ ấy trước đã. Ông giới tay lấy quả táo, nhưng trước khi ông có thể nếm được, thì trái táo đã hóa thành vàng. Maida bỏ táo lại vào khay, ông bảo, nó rất đẹp, nhưng ta không thể ăn được. Ông sờ tay vào các món khác trên khay, tất cả đều biến thành vàng. Ông lo sợ. Ta biết làm gì đấy chứ. Ta đói và khát, vì ta không ăn vàng, uống vàng được. Lúc đó, cửa mở, Marigold bước vào. Cầm trên tay mấy bông hồng, cô khóc nức nở. Có chuyện gì đó hả con? Nhạp vua hỏi. Ôi phụ vương, nhìn này, cái gì đã làm hỏng bông hồng của con thế này? Chúng trở nên cứng đờ và xấu xí quá. Sao? Chúng là những đóa hồng vàng mà con. Con không cho là chúng đẹp hơn sao? Cô công chúa bé bỏng òa khóc. Chúng không có mùi thơm ngọt ngào. Chúng cũng không nở được nữa. Con thích những bông hồng sống kia. Maida bảo, thôi để mặc đó. Con dùng điểm tâm đi. Marigold cảm thấy cha mình không dùng điểm tâm và có vẻ buồn. Bèn hỏi, phụ vương, có chuyện gì thế? Cô chạy đến ôm chầm lấy cổ cha và ông ta hôn con. Nhưng khi ông ta chạm đến Marigold, thì khuôn mặt bé bỏng dễ thương của đứa con gái vàng lên rực rỡ. Đôi mắt thơ ngây của nàng không nhìn thấy được nữa. Đôi môi của cô cũng cứng đờ, không hôn đáp lại ông. Và đôi cánh tay bé nhỏ cũng không ghì chặt cổ ông như trước. Cô bé đã không còn là đứa con gái đáng yêu hay cười nữa. Maida thét lên kinh hãi và té quỵ xuống. Tâu bệ hạ, ngài sung sướng chứ? Maida nghe một giọng nói vang vang, ngó trực lên. Nhạp vua thấy người lạ nọ đứng bên cạnh mình. Sung sướng hả? Làm sao mà ngươi có thể hỏi như thế? Ta là kẻ khốn khổ nhất trên đời này. Nhạp vua đáp. Bệ hạ đã có phép đụng đâu quá ra vàng đó. Thế mà chưa đủ sao? Kẻ lạ lại hỏi. Vua Maida chẳng buồn ngó lên và cũng chẳng trả lời. Bệ hạ muốn thức ăn là một ly nước hay những cục vàng này? Người lạ hỏi tiếp. Vua Maida không thể trả lời. Bệ hạ thích pho tượng vàng hay đứa con gái chạy nhảy, nói cười và âu yếm bệ hạ? Người lạ hỏi dồn. Ôi, hãy trả đứa con gái bé bỏng cho ta và ta sẽ cho hết số vàng của ta. Ta đã mất tất cả những gì đáng giá nhất. Vua Maida trả lời. Thưa đức vua Maida, bệ hạ đã khôn hơn rồi đấy. Người lạ bảo, hãy lao mình xuống dòng sông ở sau giường của bệ hạ, lấy một ít nước, đem về dẫy vào những gì mà bệ hạ muốn chúng hoàn lại như cũ. Vua Maida phóng ra ngoài và chạy thục mạng đến bờ sông, rồi nhảy tòm xuống sông, lấy nước mang về. Ông dẫy nước lên Marigold và đôi má cô gái cũng hồng trở lại. Cô tròn xoe đôi mắt xanh biếc. Sao rồi cha? Cái gì đã xảy ra thế? Cô gái hỏi. Vua Maida reo lên vui sướng và ôm chầm lấy con gái vào lòng. Từ đó về sau, vua Maida không còn ngó ngàng gì đến vàng nữa, trừ màu vàng rực rỡ của nắng ban mai và mái tóc vàng của công chúa Marigold. Vua Canute trên bờ biển, kể lại theo James Baldwin. Vua Canute đệ nhị lên ngôi trị vì vào khoảng thế kỷ thứ 11, là vị vua Đan Mạch đầu tiên của nước Anh. Trong chuyện kể dân gian nổi tiếng này, nhạp vua đã chứng tỏ là một người tự chủ, biết kềm chế sự kiêu hãnh của mình. Ngày xưa, nước Anh được đặt dưới quyền cai trị của vua Canute. cũng như những thủ lĩnh và những người có quyền lực. Canute được một đám đông những kẻ bợ đỡ vây quanh và tâng bốc không tiếc lời. Mỗi khi nhà vua bước vào triều là bao lời xưng tụng lại vang lên. Bệ hạ là vị vua vĩ đại nhất từ xưa đến nay, một người tung hô. Tâu bệ hạ, không thể có một nhà vua nào hùng mạnh như bệ hạ được, kẻ khác nhấn mạnh. Lòng cao thượng của bệ hạ không gì sánh được, một người khác đề cao. Hoàng đế Canute vĩ đại, người thống lĩnh tất cả, không gì trên thế giới này dám trái lệnh của người. Một người khác như hát vang. Nhà vua là người tốt, nên càng ngày ông càng chán ngán những câu tán tụng rỗng tuếch. Một hôm, vua đi dạo chơi trên bờ biển, và đám cận thần cũng tâng bốc vua như mọi ngày. Nhà vua quyết định dạy cho họ một bài học. Này, các thần bảo rằng ta là người vĩ đại nhất thế giới phải không? Nhà vua hỏi. Tâu bệ hạ, chẳng có một ai hùng mạnh như bệ hạ, và cũng chẳng có một ai vĩ đại như thế ạ. Các quần thần đều đồng thanh tán tụng. Và các ngươi bảo không có gì dám trái lệnh ta phải không? Vua lại hỏi. Tuyệt nhiên là thế. Thế giới cúi đầu trước bệ hạ và tôn vinh bệ hạ. Họ lại tán tụng. Bấy giờ, nhà vua ra lệnh. Nào, hãy đưa kiệu đến cho ta và chúng ta ra biển. Tâu bệ hạ, có ngay ạ. Họ cùng bu nhau, khiêng kiệu ra bãi cát, đem kiệu lại sát mé nước. Để đấy, sát mé nước ấy. Vua ra lệnh cho họ và ngồi vào kiệu. Ta biết thủy triều đang lên. Các thần cho rằng nếu ta ra lệnh thì thủy triều có đứng lại không? Các thần đều bối rối, nhưng chẳng ai dám bảo là không. Họ bảo, tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy ban lệnh và thủy triều sẽ tuân lệnh ạ. Được lắm, hỡi biển cả, ta ra lệnh không được dâng nước lên cao nữa. Sóng hãy ngừng đập, bọt biển đừng trào lên nữa, đừng làm ướt chân ta. Nhà vua dõng dạc phán truyền. Vua ngồi chờ, tất cả đều yên lặng, và một con sóng nhỏ bủa vào bờ cát, làm tóe nước ướt chân vua. Vua phán to, mị cả gan thật. Biển, hãy lùi xa, ta đã lệnh là ngươi phải tuân phục ta, hãy lùi xa. Và như để đáp lại, những con sóng bủa vào tới tấp, xoáy tròn dưới chân vua. Thủy triều càng lúc càng dâng cao như mọi ngày. Mực nước biển cao dần. Nước dâng cao ngập đến kiệu vua, làm ướt cả chân lẫn hoàng bào. Những cận thần đứng gần vua bấn loạn, và họ bắt đầu băn khoăn, liệu vua có điên không? Vua bảo, này các khanh, dường như ta không có đủ quyền lực như các khanh tưởng. Có lẽ hôm nay các khanh học được điều này. Có lẽ từ giờ phút này, các khanh phải nhớ là không có một ông vua toàn năng có thể cai quản biển cả, thâu tóm biển cả. Và lòng bàn tay mình, trẫm muốn các khanh phải dè chừng những lời tán tụng của mình. tất cả đám triều thần và quan lại đều sượng sùng và chết điếng. Nói xong, vua Henry ném dương miệng đội trên đầu và không bao giờ dùng đến nó nữa. Aquin và người đánh xe. Aesop. Truyện ngụ ngôn này giúp ta hiểu rõ là mọi kết quả đều tùy thuộc vào nỗ lực của chính ta. Một người đánh chiếc xe chở đầy củi vào một con đường lầy lội. Bánh xe lún sâu xuống bùn. Đám ngựa kéo xe cố hết sức vẫn không thể di chuyển chiếc xe được. Người đánh xe đứng nhìn vô vọng và thầm gọi thần Aquin đến giúp. Thần xuất hiện và nói với ông ta: "Gã kia, hãy kê vai vào bánh xe và thúc ngựa đi. Và rồi ngươi có thể cầu thần Aquin phù trợ. Nếu ngươi không động ngón tay để giúp mình, ngươi không thể chờ đợi thần Aquin hay một ai khác đến giúp ngươi đâu. Trời chỉ giúp những người tự giúp mình." Vua và diều hâu. Thành Cát Tư Hãn là một ông vua có tài chinh chiến. Đạo quân do ông chỉ huy đánh vào Trung Hoa, sang Ba Tư, xâm chiếm nhiều lãnh thổ. Từ Alexander Đại Đế, chưa vị vua nào dám hành động mạo hiểm như ông ta. Về quê nghỉ ngơi sau trận đánh, vua tổ chức đi săn trong rừng cùng đông đảo quần thần, mang đầy cung tên trên lưng với đám hầu cận và bầy chó săn theo sau. Đám kỵ binh rầm rộ khởi hành, rừng núi vang dội tiếng hò hét, ai cũng mong săn được nhiều thú. Bám trên cánh tay vua là con diều hâu thân thuộc. Diều hâu được huấn luyện để đi trinh sát, lùng bắt thỏ và hươu. Nó bay nhanh như mũi tên trên trời đâm xuống. Cả ngày lặn lội qua rừng, nhưng vua và các bạn mình chẳng lùng được con thú nào. Đến chiều, họ bèn quay về bằng đường ngắn nhất. Vua rất quen thuộc với đường đi lối lại trong rừng, nhưng lại chọn đường dài qua thung lũng giữa núi. Ngày hôm ấy nóng, vua rất khát nước. Ngài cho con chim bay trước để tìm đường trở về, còn một mình dông ngựa đi chậm chạp qua nơi có suối. Nhưng mùa hè nóng hạn này đã làm khô cạn bao dòng suối. Cuối cùng, vua phát hiện ra dòng nước chảy qua một bờ đá. Vua vui mừng biết rằng xa hơn là dòng suối, nước chảy rất mạnh vào mùa mưa. Nhưng nay chỉ còn chảy nhỏ giọt. Nhảy phát khỏi yên, vua lấy cái cốc bạc trong bao ra, đưa lên hứng từng giọt. Chờ cốc đầy nước phải mất một thời gian dài. Nước gần đầy, khát quá, vua đưa lên miệng định uống. Bỗng có tiếng dù trong gió, cái cốc rơi khỏi tay nhà vua, nước đổ xuống đất. Nhìn lên, vua nhận ra thủ phạm là con diều hâu yêu quý. Chim bay lại vài lần rồi xà xuống, đáp trên những bờ đá cạnh suối. Vua lại đưa cốc nước hứng từng giọt. Nước vừa được nửa cốc, vua đưa lên miệng. Chưa kịp uống thì chim lại xà xuống đánh đổ cốc lần nữa. Ông bắt đầu tức giận. Thử thêm lần thứ ba thì cũng bị chim phá như trước. Nhà vua giận lắm: "Mày cả gan hả? Tao bẻ cổ mày." Hứng nước lần nữa, vua rút gươm ra khỏi vỏ, cầm chặt trong tay. Đây là lần chót. Nói hết câu, vua đưa cốc nước lên miệng. Chim lại xà đánh đổ, nhưng bị nhát gươm chém trúng. Chim nằm dậy chết dưới chân chủ nó. Ta đã nói trước rồi mà. Quay tìm cái cốc thì vua thấy nó kẹt giữa hai tảng đá. Không sao với tới được. Bằng mọi giá, ta ta phải uống nước cho bằng được. Vua bắt đầu leo dốc, công việc khó nhọc, càng thêm khát. Đến đầu suối, vua chỉ gặp một vũng nước, trong đó một con rắn to, loại độc nhất nằm chết. Dở lẽ, vua chợt dừng chân, quên cả khát. Nghĩ đến con chim yêu quý nằm ở chân dốc. Nó cứu mạng ta. Nó là bạn tốt nhất của ta. Thế mà ta đã đền bù bằng cách giết nó. Vua tuột nhanh xuống dốc, nhẹ nhẹ ôm con diều hâu bỏ vào bao, rồi vội cởi ngựa về nhà. Ta đã học được một bài học đầy cay đắng. Đừng bao giờ hành động trong cơn giận dữ.